Thầy Hải Triều Âm giảng kinh Di Đà cho quý Phật tử miền Bắc vào chùa Dược Sư thăm viếng năm 1996.
Là nhà các Phật cổ đức thời xưa, cho nên chúng ta cũng nên ôn lại cái tiểu sử của sư cụ. Để xin quý vị là sang trang ở trang đầu có hình ảnh của sư cụ và vị sư cụ Tuệ Nhuận. Đây là hình thân của sư cụ Tuệ Nhuận. Sư cụ ở Bắc mình cứ gọi là cụ sư cụ Văn Quang Thùy. Chắc các cụ lớn tuổi thì biết, còn các vị còn ít tuổi chắc chưa không biết cái nào. Cái này là một vị danh tiếng lớn ở ngoài Bắc. Ngài cũng vẫn thường xuống tỉnh Hải Phòng để giảng kinh. Đây là hình của ngài. Và bây giờ chúng ta giải sang trang ở sau để đọc cái tiểu sử của ngài.
Sư cụ Tuệ Nhuận, thế danh Văn Quang Thùy, sinh năm 1887, 17 tháng 3 Đinh Hợi, tại tỉnh Hải Dương, chuyên nho học suốt thời niên thiếu. Ngài chăm học đến nỗi nhà cháy, ai nấy lo cứu hỏa, riêng ngài vẫn ngồi yên chuyên chú học. Mãi sau lớn mới chuyển qua học chữ Pháp, thi đỗ làm thông phán tại nha quan thuế Hà Nội. Năm 1928, cụ thân sinh Văn Đức Khiêm thất lộc. Ngài suy tư về kiếp sống vô thường, bắt đầu tụng kinh, nghiên cứu đạo Phật. Bẩm tánh thông minh, lại sẵn hán học, ngài vào giáo lý thâm sâu rất dễ dàng. Thời ấy, người đời xô nhau theo nếp sống mới, quên lãng đạo Phật. Nhưng ở các chùa thì Bồ đề vẫn rộ nở hoa. Tổ Vĩnh Nghiêm, Tổ Bằng, Tổ Sở, Tổ Cồn, pháp tràng phất phới khắp nơi. Nhưng giáo pháp vô thượng thầm thâm hoàn toàn được tuyên dương bằng chữ Hán. Ở các chùa trên các đồi quê, gần như không quan hệ gì đến xã hội quần chúng. Các quan chức như Tổng đốc Nguyễn Năng Quốc, Bùi Thiện Căn ý thức được sự lợi ích của Phật giáo đối với nền văn hóa Việt Nam, hô hào thành lập Hội Phật giáo. Ngài nhiệt liệt tham gia, từ đó một mặt giúp các sư học đạo, một mặt giảng kinh ở các chùa Quán Sứ, Hòe Nhai và các chùa nhỏ ở quanh vùng Hà Nội. Mở các lớp học Phật Pháp cho các cư sĩ tinh tấn, các tỉnh Nam Định, Thái Bình, Hải Phòng thường thỉnh ngài giảng Pháp, ngài đều vui vẻ đáp ứng. Mùa xuân Canh Thìn, một phái đoàn tăng sĩ Trung Hoa sang thăm Việt Nam. Trong đó có hai ngài Đế Nhàn và Thái Hư. Chùa Quán Sứ hồi ấy chưa đủ phòng xá tiếp đón khách tăng, các ngài phải nghỉ ở khách sạn của người Hoa. Cụ Văn Quang Thùy mon men đến xin học thiền. Ngài Thái Hư đáp: tôi thấy Việt Nam toàn tu tịnh độ, cư sĩ nên vâng theo. Rồi ngay tại khách sạn, ngài Thái Hư ngồi trên bàn, cụ quỳ dưới đất. Ngài trao Bồ Tát giới và cho một mảnh thiếp để kỷ niệm. Nhập Như Lai Tạng, văn tự Quang Minh Thùy Vũ Trụ, Phật Môn Tuệ Trập Nhuần Sinh Linh. Thời tại Canh Thình Niên Xuân, Tam Nguyệt Nhị Thập Lục Nhật, Thái Hư Lữ Hà Nội. Năm 1935, cụ xin nghỉ việc, dành trọn thời giờ để phục vụ Tam Bảo. Cụ đã dịch rất nhiều kinh tiếng Việt, Kinh Di Đà, Dược Sư, Hoa Nghiêm Phẩm Phổ Hiền, cho tới nay vẫn đang lưu hành trong toàn quốc. Giảng kinh Lăng Nghiêm ở Quán Sứ năm 1945 được học chúng nhiệt liệt hoan nghênh. Chùa Hòe Nhai thành lập hội Phật tử, mở lớp học Lăng Nghiêm. Cụ vừa dạy vừa phiên âm sang tiếng Việt Nam. Năm 1949, lần đầu tiên Việt Nam in chữ quốc ngữ Bộ Kinh Lăng Nghiêm và Từ Bi Đào Tràng Sám Pháp Lương Hoàng. Thấy tình hình quần chúng các thành phố toàn quốc đã rạng tỏ, cụ xuất bản tờ Bồ Đề Nguyệt Sang, thân làm giám đốc. Những bài của cụ đăng trong báo được coi như những hạt châu ngọc để lại cho hậu lai. Trên tờ báo này, những ngọn bút danh tiếng khắp Bắc Trung Nam đã cùng nhau thi đua trình bày tư tưởng cao thâm. Năm 1954, cụ xuất gia theo Hòa Thượng Thích Thiện Hòa, và từ đó lấy việc chuyên tu làm chính vụ. Cụ thị tịch năm 1964 trong tiếng niệm Phật và chí nguyện vãng sanh. Pháp tử các tường lan, dân phiến tâm hương đền ơn Pháp nhũ.
Sư cụ Tuệ Minh ạ, là người ở đất Bắc, cái danh tiếng của sư cụ không biết rằng quý vị có để tâm không, có được nghe không? Bởi vì chúng tôi thì có cái may mắn được làm học trò, cho nên chúng tôi có theo học sư cụ một thời gian, và chính sư cụ đã trao cái pháp môn niệm Phật cho tôi. như sư cụ dạy, chúng tôi là phải chuyên học. Sư cụ trao cho tôi một cuốn kinh A Di Đà, nhưng mà lại là chữ Nho. Ngày xưa chỉ có sách chữ Nho, không có tiếng Việt. Chúng tôi được cái cuốn kinh Di Đà đó, cụ dạy là nếu muốn theo đạo Phật thì hàng ngày phải tụng cái cuốn kinh Di Đà. Thì tôi cứ vâng lời về nhắm mắt đọc mà chả hiểu gì cả. Cứ đọc bằng chữ Nho thì đọc nhưng mà không hiểu nghĩa. Thì tôi gặp ai tôi cũng hỏi, xin giảng hộ cái nghĩa kinh này và nói cái gì đây. Nhưng mà số đông các Phật tử cũng chỉ biết đọc như tôi thôi, chứ không mấy người hiểu nghĩa. Thì chúng tôi hôm đó may mắn mới được một người giới thiệu đến sư cụ Hoàng Đạo Thắng. Cứ gọi cụ Đỗ Tú Tài, cụ giảng kinh, nhờ cụ để cụ giảng sang tiếng Việt. Thì sư cụ giỏi, rất giỏi chữ Nho, cho nên sư cụ cứ nguyên văn sư cụ giảng cho tôi sang tiếng Việt. Thì chúng tôi đọc, nghe đọc kinh thì rất là thành kính, nhưng mà đến khi nghe xong hiểu được cái nghĩa đại khái của cuốn kinh Di Đà thì chúng tôi có cái vô khước là không hiểu được cái nghĩa sâu. Cho nên nghe qua tai thì chúng tôi có cái tội là chê bộ kinh, thành là chịu cái tội là bán pháp. Chúng tôi trách bộ kinh là bắt những người mà học và tu theo kinh Di Đà. Hôm nay chúng tôi cũng xin nói cái hoàn cảnh của tôi, để mà trong chị em đây có vị nào cũng cái hoàn cảnh của tôi thì cẩn thận. Khi tôi mới nghe kinh xong thì tôi trở lại tôi bán cuốn kinh Di Đà, tôi chê. Tôi nói rằng bây giờ trong xã hội bao nhiêu là trẻ con bồ côi, không có người nuôi nấng, bao nhiêu những già lão không có người nâng đỡ cái sự yếu đau, và trong các bệnh viện bao nhiêu người đau ốm, và trong các nhà tù còn bao nhiêu đau đớn đắng cay. Xã hội loài người tràn đầy những khổ, mà bây giờ lại dạy cái người học đây chuyên tâm niệm A Di Đà, niệm mật niệm nhất tâm bất loạn cơ, nghĩa là bỏ hết thế ra. Bao nhiêu trẻ bồ côi đừng nghĩ tới nữa, bao nhiêu những cái đau khổ của thế gian lên mặt để ngồi yên mà Nam Mô A Di Đà Phật. Để làm gì? Để về một cái thế giới có vàng có bạc, có chim hót có hoa nở, có hoa một ngày sáu buổi giải đất để đi cho êm chân. Tôi dùng làm gì đến cái thế giới những vàng những bạc ấy? Dùng làm gì khi mà chính xã hội mình đang sống đây đầy đau khổ, đầy những đắng cay mà chưa vợi được một phần nào? Thì đáng lẽ mỗi con người phải đem cái tâm hồn của mình, đem cái trí tuệ, đem cái sức lực, nghĩa là có chút khả năng nào thì phải dốc vào để mà lo đỡ cho xã hội loài người đỡ cái khổ. Có lý do nào lại ngồi một xó mà cứ nhất tâm niệm Phật? Mà thứ nhất là kinh lại bắt buộc phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật, mà nhất tâm bất loạn, nghĩa là buông hết bổn phận trong đối với gia đình, đối với xã hội, đối với bản thân đã nữa, cái gì cũng phải buông hết để một bề Nam Mô A Di Đà Phật, với cái mục đích là sẽ đi về một cái cảnh giới toàn những vàng những bạc, sung sướng hoàn toàn. Tôi lý luận như vậy, cho nên tôi chê kinh Di Đà lắm, và tôi phải cái tội. Hôm nay nhiều lần tôi cứ nhớ tới thì của tôi lại phải thành tâm sám hối, vì cái chỗ hiểu biết của mình nó nhân cả đó, cho nên tôi có phạm cái tội đó. Mà như thế tôi trở lại, tôi bán, đã bán kinh thì đâu có theo. Cho tới khi cũng lại sự, chính sư cụ Tuệ Nhuận đây. Hồi đó tôi còn đi làm việc ở ngoài thế gian, tôi phải đổi xuống tỉnh Hải Phòng. Thì sư cụ Tuệ Nhuận ngài cũng xuống tỉnh Hải Phòng, các Phật tử tỉnh Hải Phòng có thỉnh sư cụ giảng kinh Kim Cương. Và rồi tôi nhà nghe được kinh Kim Cương đến cái câu quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc. Cái tâm hàng ngày yêu ghét mừng giận thương lo buồn tủi chúng ta là cái thứ vọng tâm. Kinh Kim Cương dạy chúng ta trở về nhận là cái chân tâm, là cái tánh Kim Cương vô lượng quang vô lượng thọ. Thì rồi từ cái tánh, cái chân tâm ấy mà mở ra lục độ vạn hạnh. Lo khi ấy chúng ta dùng cái tâm thật của mình thì đèn trên đèn bốn ơn, dưới cứu khổ muôn loài, xứng tánh cái tâm, dùng cái tâm thật của mình mà làm việc, phải loại trừ những cái độc tham sân si mạng nghi tà kiến, phải loại trừ đi đã, rồi trở về cái tâm vô lượng quang vô lượng thọ, gọi là tâm Kim Cương đó. Thì khi ấy mình sống với cái tâm thật của mình, đem cái tâm thật mà trên bền bốn ơn, dưới cứu khổ muôn loài, dùng lục độ vạn hạnh làm việc gia đình xã hội, khi ấy mới đắc được và mới chân thật là việc Phật. Thì tôi học kinh Kim Cương sư cụ giảng, tôi mới bừng tỉnh, tôi mới giật mình. À, và ngay trong lúc học tôi có bật ra một câu: à bây giờ tôi mới hiểu kinh Di Đà. Thì cái hồi đó trong học chúng có ông là ông Cao Bá Phân, ông ấy cũng hỏi rằng: tôi hỏi cô học sinh, tại sao cô học kinh Kim Cương mà cô lại hiểu ra kinh Di Đà? Nhưng mà nó có sự thật là như thế. Tôi nhờ theo bộ kinh Kim Cương tôi mới hiểu được cái tánh vô lượng quang vô lượng thọ, và khi ấy tôi mới hiểu được kinh Di Đà. Và cho tới khi tôi được vào trong Nam này được, tuy ở Bắc cũng có học bộ Lăng Nghiêm nhưng mà chưa được học trọn vẹn. Rồi vào trong Nam được ở học ở trường Thực Sư, tôi học trọn vẹn bộ kinh Lăng Nghiêm. Khi học xong được bộ kinh Lăng Nghiêm thì mỗi lời mỗi câu của kinh Lăng Nghiêm mới giảng rõ bộ kinh Di Đà. Rồi tôi mới, lúc bây giờ tôi mới hiểu. Cho nên vừa học xong khóa Lăng Nghiêm ở chùa Thực Sư thì tôi lên đỉnh lễ ban giám đốc, tôi xin nhập thất để chuyên tu. Đã. Thì chính là từ các kinh mà tôi mới hiểu nổi kinh Di Đà. Cho nên tôi biết là kinh Di Đà rất khó. Vì vậy những các em mà theo tôi học Phật, tôi đều khuyên là phải học thêm các kinh, phải có các kinh ngoài nữa thì mới hiểu nổi. Chứ nếu không ấy thì căn trí cạn cợt của mình rồi sinh ra cái tội bán pháp, làm cái tội nặng lắm. Đến lúc về sau có tu thì gặp nhiều chướng ngại. Thì vì thế cho nên chúng tôi được biết tông tịnh độ, biết pháp môn niệm Phật, hiểu được pháp môn niệm Phật, và bây giờ một lòng tu về tông tịnh độ và có đôi chút giáo pháp để cúng dường thập phương, chính là nhờ ơn của sư cụ Tuệ Nhuận đây. Chúng tôi khuyên quý vị ở là mình ở Bắc mà có được bậc thầy hiếm có như thế này, nên để tâm lâu lâu để kinh sách và lễ bái và hoàng dương sách của ngài thay ngài để đem lời Phật truyền bá đi thập phương. Về tiểu sử của ngài như ở đây quý vị đọc và đọc thì chắc chị em cũng đã hiểu, không có gì khó. Trong đây thì có, tôi xin giới thiệu, thì có cái việc hồi ngài ở chùa Quán Sứ thì có hai vị khách tăng người Tàu, tức là pháp sư Đế Nhàn và Thái Hư. hai vị này là hai thánh tăng trong thời cận đại, mà chúng tôi không biết là quý vị có bởi vì nó cũng thành ra là thời xưa rồi, tuy là cận đại rồi. Như ngài đến nhà, ngài có sang Việt Nam, ngài đến nhà đi đến ngài Thái Hư. Ngài Thái Hư thì là một vị pháp sư đi khắp Âu Châu và Mỹ Châu để giảng pháp, cho nên danh tiếng của ngài lừng lẫy, và ngài có để lại các sách vở rất nhiều, cho nên tất cả các giới Phật tử Bắc, người Việt Nam, người Tàu, người Cao Ly, người Nhật Bản đều biết đến ngài là một bậc đại thánh tăng. Thì ngài Thái Hư chúng tôi chắc là không biết quý vị có còn vang nhớ không, hình ảnh của ngài bây giờ thờ các chùa cũng rất nhiều, nhưng mà tiếc rằng ở đất Bắc mình vừa rồi nó có sự chiến tranh, cho nên thành ra nhiều những các nơi đền thờ có bị cái ảnh hưởng. Thế còn về ngài đến nhà thì chúng tôi cũng xin nói một lời để giới thiệu, đây là một vị thánh tăng của người Tàu. Ngài cái hồi mà chúng tôi mới xuất gia thì chúng tôi được cái đọc cũng sư cụ Tuệ Nhuận, ngài giờ cái tờ báo Tàu đọc cái ngài đến nhà khi ngài tịch, hồi đó ngài tịch thì ngài có dặn các đệ tử, ngài mua một cái chuông, ngài dặn các đệ tử bây giờ ngài ngồi vào trong cái chuông đó thì các đệ tử đậy cái nắp lại, sau 3 năm mở cái nắp ra, nếu mà thân hình còn nguyên vẹn ấy, thì để lên thờ để lưu lại một cái hình bóng một người tu hành để kết duyên cho đời vị lai về sau. Thế còn nếu mà thấy hỏng thì vứt đi. Thế thì cái hồi mà tôi mới xuất ra thì tờ báo Tàu người ta có đăng cái việc đó. Rồi về sau 3 năm thì cũng lại tờ báo Tàu người ta lại đăng, cũng chính sư cụ Tuệ Nhuận đem cái tờ báo Tàu ra đọc cho chúng tôi nghe, bởi vì chữ Tàu nó hơi khó nhưng chúng tôi không đủ sức đọc, thì cụ có đọc cho nghe là sau 3 năm các đệ tử mở cái chuông mới ra, đào lên mở cái chuông mới ra thì hình ngài vẫn ngồi yên nguyên vẹn, nét mặt vẫn tươi như khi còn sống, không có một cái gì khác cả, cho nên mới mang lên để thờ. Và vừa rồi bà Cát Tường, bà Cát Tường tức là một vị Phật tử cũng người Bắc, có đi du lịch vòng quanh thế giới, có tới cái đền thờ ngài, và cái bà về nói rằng bây giờ gọi là nhục thân, tức là cái thân của ngài bây giờ hãy còn thờ bên ta, mà chính bà Cát Tường được lễ trở về. Như thế chúng ta thấy ngài đến nhà là một vị thánh tăng. Đấy, bởi vì những các vị mà lúc lâm chung có được những các cái điểm lành như vậy thì biết đây là một vị đã chứng quả và đắc đạo. Thì ngài đến nhà lúc bình thường ngài chuyên tụng kinh Pháp Hoa và khuyên tất cả các đệ tử niệm Phật cầu vãng sanh, tức là ngài cũng tu tâm tịnh độ, nhưng mà đặc biệt của ngài là chuyên bộ kinh Pháp Hoa, cho nên ngài tu ở cái núi gọi là núi Thiên Thai cũng chuyên về bộ kinh Pháp Hoa. Thì là thì sư cụ Tuệ Nhuận có cái nhân duyên được gặp các thánh tăng như vậy, cho nên cụ phấn khởi và cái sự tu hành cụ chuyên về pháp môn niệm Phật. Nhưng mà dù là ác đến đâu, dù là xấu đến đâu, cái tánh Phật chúng ta nó vẫn đấy, chỉ có điều là tại chúng ta quên mà không để ý đến nó thôi. Chứ nếu mà một khi mà giết một con gà mà đã hỏng mất tánh Phật rồi thì có nhẽ thế gian này không còn ai để thành Phật được, bởi vì cái tánh Phật nó đã mất đi rồi, cũng như hạt giống nó đã cháy đi rồi, nó đã thối đi rồi, thì có đem dòng ăn thua gì, Nhưng đằng này cái hạt giống Phật của chúng ta nó lại là tánh kim cương cơ. Nó là tánh kim cương, không có cái gì làm hỏng nó được cả. Dù mê muội đến đâu, dù là sát sanh trộm cắp cho đến nỗi vào địa ngục kia kia, mà Phật đã nói là tất cả chúng sanh đều có tánh Phật. Vậy thì con nào nó sát sanh suốt ngày đấy, nhưng mà tánh Phật nó không hỏng đâu. Mà những người ở trong địa ngục kia cũng có tánh Phật, bằng cớ là Phật nói chúng sanh nào cũng có tánh Phật. Đấy, đây là cái mối an ủi và một cái hy vọng cho chúng ta. Tánh Phật của chúng ta không bao giờ hỏng. Phật đặt tên là Kim Cương, Phật nói hẳn một bản kinh tên là Kinh Kim Cương để nói về cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của chúng ta đó. Nó không bao giờ hỏng cả. Thì bằng cớ các vị ở trong địa ngục là những người đã làm những tội giết cha giết mẹ, nhưng mà cái tánh Phật nó vẫn đấy. Bây giờ chỉ cần giáo hóa cho tỉnh ra, trở về nhận lấy cái tánh của mình. Cái tánh Phật như tôi bây giờ đang nói, chính là nhờ có tánh Phật tôi mới biết nói. Thì cái hòn đá thì là nó không có tánh Phật, cho nên nó không biết nói, nó cứ ngồi lì đấy. Còn tôi biết nói. Cái con mèo nó biết vồ chuột, cái tánh biết của nó, thì tuy rằng nó làm sai, nó đã dùng cái tánh Phật để nó đi về đường mê, nhưng mà cái tánh Phật nó không học, nó vẫn đấy, mình vẫn dùng, mà chỉ có điều là mình không biết đến, không trở về tu hành. Có ngọc ở trong nhà mà không trở về để nhận lại cái hòn ngọc của mình, mà cứ quay đi ra ngoài tìm những cái hư vọng, cho nên cứ lạc loài ở trong cái luân hồi. Chớ cái tánh Phật là cái thường trụ, cho nên gọi là vô lượng thọ đó, nó không sanh, nó không diệt, nhưng mà vẫn dùng nó hàng ngày đấy. Như tôi đang nói, quý vị đang nghe, đó là cái tánh Phật của mình đấy. Bây giờ chỉ cần học Phật để nhận ra cái tánh mình đấy. Chúng ta khác với loài vật ở cái chỗ chúng ta, loài người, còn có đôi chút trí tuệ, nhận được cái tánh linh của mình, mà tập như quý vị vừa nói, tập dùng cái tánh linh của mình để đi đường Phật thì sẽ thành Phật. Còn như quý vị vừa nói đấy, nếu mình có tánh Phật, mình dùng cái tánh Phật mà mình cứ đi đường ma thì không thể nào mà thành Phật được. Thế cho nên học Phật bây giờ là để buông những chuyện ma đi, mà trở về nhận lấy tánh của mình, sống với tánh của mình và khai mở trí tuệ. Như thế gọi là khai mở trí tuệ. Cứ tập sống với mình thật, bỏ những cái giả đi, cái hư vọng đi, thì như thế gọi là người có trí tuệ. Mỗi niệm Phật danh là một nhớ đến Phật tánh, là bởi vì chúng ta quên mù mịt. Nhưng bây giờ mình Nam Mô A Di Đà Phật thì mình nhớ ngay đấy. Đấy, cho nên mới gọi là niệm Phật. Chữ niệm là chữ Nho, tiếng Việt mình dịch là nhớ ra. Niệm tức là nhớ đến, mà không niệm là quên. Cho nên mình niệm Phật là mình nhớ. Mình nhớ, nhớ đến cái, nhớ đến ông Phật A Di Đà, mà ông ấy đồng thể với mình. Vậy thì ông ấy, cái tánh ông ấy có tánh Phật A Di Đà, mình cũng có tánh Phật A Di Đà. Thế thì cứ mỗi một lần mình niệm chữ A Di Đà Phật là mình nhớ đến một vị đã thành công, đã nhận được cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của mình. Và đồng thời mình cũng nhớ đến mình cũng có cái tánh ấy, cũng vô lượng quang, cũng vô lượng thọ. Thế cho nên mỗi một niệm là mình một nhớ đến cái tánh Phật. Thế mình nhớ mãi, nhớ mãi, nhớ mãi cho khi mình thấy rõ được Phật tánh. Thế là mình thành Phật quả. Và mình thành Phật là khôi phục lại tự do hạnh phúc, tìm hiểu tánh Phật của mình và của mọi người, đây là sự nghiệp tịnh độ hóa thế gian. Năm ấm ngũ trược của bảy thú, cái sự nghiệp này các Phật tử phải làm ngay. Thì tôi sợ cái bài này nói về tánh Phật, không biết quý vị có để ý không, mà đây thì Phật tổ dạy rằng cái sự nghiệp này Phật tử phải làm ngay. Chúng ta phải làm ngay cái gì nhỉ? Cái sự nghiệp này là tìm hiểu cái tánh Phật của mình. Thì bây giờ Diệu Minh, tánh Phật của mình nó ở đâu? Thì cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm hàng ngày của mình đây. Tôi đang nói đây, tức là cái tánh Phật nó, nhờ có tánh Phật tôi mới biết nói. Này. Mà quý vị đang nghe đây, hòn đá nó có nghe không? Hòn đá với cục gỗ nó mới nghe không? Đó là bởi vì nó không có tánh Phật. Còn chúng mình biết nghe đây, đó là mình đang dùng cái tánh Phật của mình. Thế cho nên mình phải biết nó, tìm hiểu, trở về cái tánh Phật của mình. Thì đó là một sự nghiệp mà Phật tử phải làm ngay. Tại sao thế nhỉ? Chúng phải làm ngay là bởi vì muốn tỉnh thì phải nhận cái tánh Phật của mình. Còn bây giờ mình cứ nhận cái cơm bằng cái thân, bằng cơm và gạo này là mình, thì đó là mình mê. Bởi vì nó là đất, mai đây phải giả về cho đất, nó không phải mình. Còn cái tánh nó đang biết nói, cái phần tinh thần này, cái ấy mới thật là mình. Thế thì phải chờ tìm nhận lấy cái tánh Phật của mình để mà tập sống theo Phật. Cái đó là cái việc mà chúng ta phải làm ngay. Tất cả chúng sanh ai cũng có tánh Phật. Bồ Tát Giới nói rằng các ngươi là Phật sẽ thành, ta là Phật đã thành. Phật đã thành tức là Phật đã thành công trong cái việc nhận lấy cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ là mình, đừng nhận cái thân cơm gạo là mình nữa. Đó. Nó có ốm đau thì cũng cho nó thuốc, cũng như mình có cái xe đạp ấy, mình dùng nó để mình được việc. Nhưng mà mình, nó không phải là mình, nó chỉ là vật dùng của mình thôi. Cái thân này chỉ là vật để mình dùng nó, mình học, mình tu, chứ nó không phải là mình. Mà còn cái tinh thần biết thấy, biết nghe, biết nói ấy, là cái ấy mới thật là mình. Vậy trở về mà tỉnh ra, nhận lấy cái tinh thần ấy là mình, để mà tu trí tuệ, tu phước đức, áp dụng lời dạy này vào đời sống, thì chúng ta có hai thực hiện. Một là vâng giới luật, không có dám áp bức một loài nào nữa, dù là con sâu cái kiến. Bởi vì bây giờ mình thấy rõ ràng rồi, cái hòn đá thì nó đứng yên, thì nó là vật vô tri vô giác, nó không có tánh Phật. Còn con chó, con mèo kia, nó có cái tánh Phật. Con trâu, con bò kia, nó có tánh Phật. Con cá, con cua, nó có biết cử động, nó biết sợ, nó biết chạy, thì đều là có tánh Phật. Thế thì mình thấy như thế, cho nên mình không nỡ áp bức nó, không nỡ đem con cá ra mà chặt cổ, mà mổ ruột. Đó là điểm thứ nhất. Khi nhận được tất cả chúng sanh có tánh Phật thì điểm thứ nhất chúng ta không có sát sanh nữa, không có trộm cắp nữa, không làm những cái điều mà nó trái cái lẽ phải. Bởi vì tất cả đều có tánh Phật, mà Phật sẽ độ cho tất cả đều thành Phật ngày mai. Cho nên tất cả chúng sanh là những Phật vị lai, cho nên chúng ta không có dám áp bức nữa. Điểm thứ hai là khi biết có cái tánh Phật thì chúng ta tập khai mở cái trí tuệ bình đẳng, tôn trọng muôn loài hàm thức, mà tận tình cứu giúp lẫn nhau. Kinh Niết Bàn, ngài Sư Tử Hống hỏi rằng: tất cả chúng sanh cùng có chung một tánh Phật hay là mỗi người có một cái duyên? Thì Phật đáp rằng: Phật tánh chẳng phải một, chẳng phải hai, bình đẳng như không. Nói bình đẳng thì tức là phải có nhiều cái để so sánh với nhau. Vậy thì tâm Phật với tâm chúng ta đều như hư không, đều bát ngát mong manh, và cùng ở khắp cả pháp giới. Cho nên mỗi khi chúng ta niệm Phật thì liền có cảm ứng